This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
But I was far from being made of gold. I don't know how, but I scraped up the money. I just never could quite tell you no.
Mừng quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Như thường Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Là đầu tiên thì Như Tuyền, Hoàng Tính xin được chào bác sĩ trở lại trong chương trình này rồi. Hôm nay bác sĩ khỏe không bác sĩ?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Xin mến chào Hoàng Tính và Như Tuyền, cùng kính chào quý khán giả của đài. Và ngày hôm nay là trở lại khỏe rồi. Tuần trước thì bị chích cái mũi thuốc chủng vaccine thứ 3 booster đó. Xong rồi cái là nằm thẳng cẳng luôn Hoàng Tính rồi. Nhưng mà chỉ có bị một ngày thôi.
Trời ơi, nằm thẳng cẳng nữa. Thôi là tội bác sĩ quá.
Thôi thế thì chỉ có một ngày thì cũng rất là may mắn rồi. Em nghe cái câu nằm thẳng cẳng chắc tưởng nhất bệnh tuần.
Vâng, nếu mà nằm to cẳng thì nó còn khỏe. Chứ nằm thẳng cẳng là coi như là tụi đơ.
Vâng, thưa nhà sĩ, không biết là thời tiết Houston thì như thế nào, nhưng mà hôm nay thì thành phố Dallas có một ngày trời rất đẹp. Tôi nghĩ rằng là người dân ở Dallas không thể nào mà không không thể nào mà không vui, bởi vì bên ngoài bầu trời hiện tại là 65 độ F, mà ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất vào khoảng 75, ban đêm xuống thấp 44, mà nắng mây hài hòa, nắng rất dịu dàng luôn, chen lẫn với những cụm mây trên bầu trời xanh, phải nói là thời tiết rất đẹp. Như tôi và Hoàng Tính ngồi mà nhìn qua một cái ô cửa sổ lớn ngay phòng phát thanh thì phải nói có rất là nhiều năng lượng để làm việc ngày hôm nay, đúng không anh Tính?
Không, mình nói vậy là nha sĩ biết rồi, thì nha sĩ ngồi bên ghế của Như Tuyền cũng nhìn ra đẹp lắm nha sĩ ơi.
Hy vọng là Houston
cũng có
ngày đẹp.
Đang ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài cái vườn phía sau nè. Có hai con sóc đang ngồi ôm nhau chơi.
Ôi trời ơi lãng mạn quá. Không làm vậy thì mình cảm thấy nó hơi thú vị xíu ha bác sĩ ha.
Vâng.
Ít nhất có một niềm vui buổi sáng đúng không anh?
Vâng, như vậy là dưới thời tiết dưới Houston cũng giống như thời tiết Dallas rồi. Hai đứa mà nó
nhưng mà nghe nói là tuần tới lại lạnh trở lại rồi đó. Không chút biết có đúng hay không, nhưng mà tuần tới lại thêm một cơn lạnh nữa.
Dạ, yeah, chút xíu nhẹ nhẹ thôi.
Thôi, ngày nào tuyệt vời thì mình nhận ngày đó đi.
Vâng, nhìn cứ mình nhìn thấy hai con sóc nó ôm nhau, mình biết là ngày đó ấm áp rồi ha, nghệ sĩ ha. Vâng, cho thêm thi viện xíu, cũng như là cho thêm cái cuộc đời mình nó có một cái động lực để mà mình vui, mình sống giống như nha sĩ vậy đó. Dù cho mình có một cái vai trò là một người mà làm trong cái vấn đề nha khoa, nhưng mà không thể nào mà tối ngày chúng ta cứ chúi đầu vào trong cái vấn đề chuyên môn của mình, khó lắm. Một câu chuyện thời sự muốn gửi đến cho quý vị, cũng như là coi nha sĩ, nó là Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia trên thế giới trừng phạt kinh tế đối với lại cái nước Nga, như quý vị thấy. Nhưng mà liệu thì cái việc trừng phạt này nó có quá trễ hay là không, vậy thưa nha sĩ? Liệu Putin có chịu thay đổi cái ý định và rút quân về, hay hoặc là vẫn tiếp tục tấn công cho đến khi mà chiếm toàn bộ cái lãnh thổ của Ukraine? Mà hiện tại thì như quý vị cũng như là như nha sĩ thấy là hiện tại nước Nga cũng như là ông Putin đang bị thế giới phải gọi là lên án dữ dội lắm, thưa nha sĩ.
Vâng, thưa quý vị, trong khi chúng ta đang ngồi thưởng thức những cái hương vị cuộc sống, thời tiết tốt, rồi con cháu có trong gia đình vui vẻ, nhưng mà những người dân Ukraine bây giờ đã đang trải qua một cái cuộc chiến tranh rất là đau khổ, biết bao nhiêu người đã bị chết rồi. Cho nên chúng ta cùng nhau cầu nguyện để cho người dân Ukraine được mau thoát qua nạn khỏi, thưa quý vị. Thì cái cuộc chiến bây giờ nó đang diễn ra rất là khốc liệt, và những cái sự trừng phạt về kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia Âu Châu và thế giới đang gửi tặng cho ông Putin, để hy vọng rằng ông ta hiểu được cái sự trầm trọng như thế nào và rút quân về. Nhưng mà theo cá nhân chúng tôi thì như chúng tôi đã từng tiên đoán là Nga sẽ tấn công Ukraine, và đúng như vậy, Nga đã tấn công liên tục trong một tuần lễ vừa qua. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc trừng phạt kinh tế bây giờ nó đã quá trễ. Nếu mà đã trừng phạt thì phải trừng phạt trước khi Nga tấn công, thì lúc đó thì nó mới có thể ảnh hưởng được. Khi mà đã tấn công rồi đó, thì dù cho là Putin hay bất cứ một người nào đó, vì cái tính khí của ông ta Và dĩ nhiên là ngay cả chúng ta cũng vậy, khi đã làm rồi mà người ta mà bị trừng phạt thì càng tức giận, càng điên đầu lên và càng làm tới nữa. Và như vậy ông Putin nó chẳng những ông sẽ không ngừng tay mà ông còn mạnh tay hơn nữa. Và rõ ràng như vậy trong 2-3 ngày qua, quý vị thấy có những đoàn công qua của đoàn quân viễn chinh Nga nó kéo dài hơn 40 dặm, và Nga bắt đầu xài sử dụng những cái vũ khí mà bị cấm trong những trong cái hiệp ước Geneva. Cho nên chúng ta thấy là cái việc trừng trị này đó nó sẽ quá trễ rồi, nó đã quá trễ rồi. Mặc dù là ông Joe Biden đã lên đài nói chuyện vào ngày hôm qua trong cái bài diễn văn hiện trạng đất nước trước Quốc hội, nhưng mà mặc dù là nhiều người vỗ tay nói rằng là cái việc trừng trị kinh tế nó đang ảnh hưởng rất nhiều, nhưng mà rồi quý vị sẽ thấy Nga sẽ chiếm trọn đất nước Ukraine, ông ta sẽ, Putin sẽ không ngừng tay lại. Và vì cái sự chênh lệch giữa quân đội giữa Nga và Ukraine nó quá nhiều, đây là châu chấu đá xe, không thể nào mà thắng được nước Nga cả. Cho nên Nga sẽ tiếp tục tấn công, sẽ tiếp tục dội bom. Và bây giờ đó, ngày hôm nay thì có những cái máy bay ném bom và chuẩn bị đi để mà oanh tạc những cái thành phố của Ukraine. Cho nên không biết người dân Ukraine, mặc dù là tinh thần chiến đấu rất là cao, chúng ta thấy có những cái gương hy sinh rất là dũng cảm của người dân Ukraine cũng như là quân đội Ukraine, nhưng mà thời buổi này vũ khí rất là tối tân, rất là mạnh, cho nên không biết là người dân Ukraine còn có thể chịu đựng được tới lúc nào. Vì rõ ràng Hoa Kỳ và Âu Châu đã nói rõ là không đưa quân vào Ukraine để mà ngăn cản đoàn quân của Nga, và Nga cứ thế thì làm tới thôi. Cho nên không sợ ai, ngoại trừ chỉ đánh nhau với lại người dân Ukraine, thì trước sau gì thì Ukraine cũng sẽ bị gục ngã. Cho nên chúng tôi tiên đoán rằng là có thể cuộc chiến diễn ra 1-2 tuần nữa rồi sẽ chấm dứt. Nga sẽ chiếm trọn Ukraine, lúc đó sẽ cài đặt một cái chính quyền mà thân Nga, rồi sau đó thì Nga sẽ rút quân về, nhưng mà sẽ có một thời gian ở đó để mà ổn định tình hình. Lúc đó thì dù cho kinh tế có ảnh hưởng đến mấy đi nữa, và chúng ta nhớ rằng là đối với người cộng sản, đối với độc tài đó, thì người dân có khổ nhưng mà họ thì sẽ không khổ. Putin là một người rất giàu, có thể nói là giàu nhất thế giới, thì để cho người dân khổ chứ ông ta sẽ không có chịu những cái cảnh mà đói khát như là người dân đâu. Cho nên nói là ông ta sẽ đổi ý định thì chúng tôi nghĩ là rất là khó.
Dạ, cảm ơn nhà sĩ Gương rất nhiều. Khi mà mình nói về cuộc chiến xảy ra ở Ukraine như thế, mình không phải là người dân ở đó, tuy nhiên thì cắt da ra thì bên dưới cũng là máu chảy, phải không các anh? Và mình cũng thấy đau lòng cho những người dân vô tội vì chiến tranh xảy ra như thế. Thôi bây giờ thì tạm dừng cuộc chiến Nga với Ukraine lại. Chúng ta trở lại với chương trình, bước qua chương trình nha khoa. Và ngày hôm nay thì nói về các loại bệnh có thể ảnh hưởng và làm hại răng, thưa quý vị. Và câu hỏi đầu tiên, thưa nha sĩ Cương, xin nha sĩ Cương cho biết tại sao những người mắc chứng bệnh lo lắng vì tâm thần bị rối loạn hay bất ổn thì răng của họ bị ảnh hưởng như thế nào ạ?
Vâng, thưa quý vị, cái bệnh lo lắng tiếng Anh gọi là anxiety disorder. Đây là một cái bệnh mà rối loạn tâm thần mà nó rất là phổ thông ở nước Mỹ. Thì có khoảng chừng 18% dân Mỹ, là khoảng 40 triệu người bị cái bệnh, mắc cái bệnh này. Rất là nhiều người. Và cái triệu chứng thì khi mà bị cái bệnh này thì rất là dễ bị lo sợ, tức là hơi một chút là bị giật mình, bị nhồi tim, bị tim đập nhanh, rồi toát mồ hôi, khó thở, loạn tâm thần. Thì thưa quý vị, cái khi mà bị cái bệnh này đó, là cái cơ bắp của chúng ta đó, nhất là cái cơ bắp mà nó liên quan đến cái vấn đề nhai bằng xương hàm đó, thì cái cơ bắp nó làm việc liên tục, ngay trong giấc ngủ nó cũng làm việc. Cho nên nó nghiến răng, bị sáng dậy đã bị đau màng tang, và hai bắp thịt bên dưới rái tai đó nó rất là đau và bị nhức đầu kinh niên. Thì nhiều người hỏi tại sao cái bệnh lo lắng này nó lại liên quan đến vấn đề răng. Thưa quý vị, nó liên quan rất nhiều, là vì những cái người bị bệnh này mà bị bệnh trầm trọng đó thì nghiến răng rất là nhiều, ban đêm ngủ đó, nghiến mà đến nỗi mà người nằm kế bên đó, nghe đến nỗi mà rùng mình luôn và không ngủ được luôn. Và cái dấu hiệu đó là răng bị mòn toàn diện luôn, tức là răng phía trước, răng phía sau đó mình nhìn vào đó nó bị nghiến đến độ mà nó phẳng giống như là cái mặt bàn vậy. và người nghiến răng tới một thời gian nào đó, đó thì cái răng nó bị mòn xuống quá nhiều và nó đi gần tới cái vùng thần kinh đó, thì bị buốt, bị đau, và răng thì bị mòn ở gần cái lằn nướu đó, nó bị mòn cái hình chữ V ngay cái chỗ lằn nướu và răng bị yếu đi, có thể nhiều khi nghiến đến độ mà gãy răng luôn. Thì cái việc này đó nó rất là khó chữa. Thường thường thì bác sĩ đó, nha khoa thì thường thường cho người bệnh nhân đeo một cái khay bằng cái chất resin đó, để mà khi mà nghiến răng thì nghiến vào trong cái khay đó để cho mà đỡ bị mòn răng. Rồi cái khay đó mà nó có bị hư, bị gãy hoặc là bị mòn đó, thì có thể thay một cái khay khác. Nhưng mà nếu mà không đeo đó, thì cái răng mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và khi mà đã bị rồi đó thì phải nói rất là khó để mà chữa. Tại vì một khi mà toàn tất cả những cái răng đều bị mòn xuống hết, nó mòn hết như vậy thì làm sao mà chữa được, thưa quý vị? Chỉ có cách là coi như full mouth reconstruction, tức là chữa toàn diện, làm crown hết. Nhưng mà làm như vậy thì rất tốn kém, rồi lại nghiến những cái crown đó bị bể nát hết. Thì những người này chúng tôi đã từng thấy trong văn phòng đó, thì phải nói là khi mà bị nó bị nặng rồi đó thì rất là đau khổ và khó, rất là khó chữa, thưa quý vị.
Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Khi nói về cái chế độ ăn uống, nếu mà người nào mà ăn uống không bình thường á, thì cũng có thể là làm hại đến răng. Xin nha sĩ Cương giải thích cho những cái trường hợp nào mà gây đến cái việc mà hư hại răng cỏ nếu như gặp phải cái bệnh mà loạn cái chế độ ăn uống hay không, thưa nha sĩ.
Vâng, thưa quý vị, ở Mỹ này đó cũng có khoảng chừng 30 triệu người là bị bệnh, chứng bệnh loạn chế độ ăn uống, tức là eating disorder. Thì cái eating disorder này đó nó đưa đến hai cái trường hợp mà có thể ảnh hưởng đến răng. Thứ nhất đó là bị thiếu dinh dưỡng. Khi mà chúng ta ăn uống không đầy đủ những chất dinh dưỡng mà thiếu cái chất vitamin B, calcium hoặc là chất sắt đó, thì trong miệng chúng ta đó là bị khô nước miếng. Và từ cái khô nước miếng như chúng tôi đã trình bày trong cái chương trình tuần trước đó nữa thì khô nước miếng thì nó dẫn tới tình trạng bị sâu răng, bị bệnh nướu răng, là vì không có đủ cái lượng nước trong miệng và không có đủ cái chất nước miếng thì nó khó mà diệt những cái vi trùng trong miệng của chúng ta. Và cái thứ hai đó là những người mà ăn uống không bình thường đó mà bị một cái bệnh gọi là bulimia hoặc là anorexia, thì cái bệnh này đó là bị ói mửa. Và cái người mà bị anorexic là những cái người mà cứ sợ ăn vào thì bị mập, mặc dù là họ rất là gầy, họ gầy trơ xương đó, nhưng mà họ ăn vào một chút thì lại họ cố tình họ móc họng để mà ói những cái đồ ăn đó ra, rồi những cái chất axit trong bao tử đó nó dính vào răng và nó làm hại, nó làm hư hỏng hết những cái men răng, và nhìn phía trong cái mặt sâu của cái răng đó là coi như là men ngoài men trong là bị tróc ra hết đó. Thì cái bệnh này đó, mặc dù là nó nhiều người bị nhưng mà cũng chỉ có một số ít là bị hại tới răng. Và cái cách trị liệu thì dĩ nhiên là phải ăn uống cho cân bằng, có đầy đủ dinh dưỡng. Và những người mà bị ói mửa đó thì phải cần đi bác sĩ để mà tư vấn và phải điều chỉnh cái chế độ ăn uống lại, và phải bắt đầu ăn uống giống như là ăn lại từ từ, chứ nếu không thì răng bị hại rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn nha sĩ. Một câu hỏi khác: có nhiều người không bị loạn chế độ ăn uống mà lại bị bệnh đau bao tử hay ở trưa vào lúc ban đêm và chất axit trong bao tử tràn lên miệng. Xin nha sĩ Cương cho biết cái bệnh này có nguy hiểm hay không cho răng ạ?
Vâng, thưa quý vị, cũng ở Hoa Kỳ này có khoảng chừng 15-30% những người bị cái bệnh mà gọi là ở trưa, tức là gastroesophageal reflux disease. Thì cái bệnh này đó là nó làm cho cái chất axit trong bao tử của chúng ta đó nó ứa lên và trong miệng. Có nhiều khi tối quý vị đang ngủ tự nhiên cái mình xoay qua xoay lại thì cái áp suất ở trong bao tử nó ép và nó dồn cái axit ở trong bao tử lên trên miệng qua cái đường thực quản, cái ống thực quản. Thì khi mà axit mà nó tràn lên như vậy đó thì quý vị cảm thấy tự nhiên nó bị cháy cái cổ họng, rất là khó chịu và lập tức phải đi súc miệng rồi uống nước vào để cho nó bớt đi cái ảnh hưởng đó. Thì cái chất bao tử trong chất axit trong bao tử của chúng ta nó rất là mạnh, thưa quý vị. Nó mạnh đến độ mà nếu mà mình bỏ sắt vào nó có thể nó làm tan luôn cả cái chất sắt đó. Cho nên trong bao tử chúng ta đó nó có cái chất axit cái độ pH là khoảng chừng 2 chấm thôi, rất là mạnh. Thì khi mà bị cái bệnh này đó là có thể nói là rất là nguy hiểm, là vì cái chất axit đó nó tràn lên Cái lý do mình bị bệnh này đó, thưa quý vị, là cái ống van mà nó đóng cái ống thực quản đi vào trong cái bao tử đó, cái ống van đó nó bị hư. Khi mà mình nuốt đồ ăn vào thì nó mở ống van để cho đưa đồ ăn vào trong bao tử. Nhưng mà khi mà đồ ăn vào rồi thì nó phải đóng lại để mà không cho đồ ăn đi ngược trở lên. Nhưng mà vì cái bị cái bệnh này đó, cái van nó không làm việc đúng, cho nên nó mở ra trở lại và làm cho cái axit và đồ ăn nó đi ngược lên ống thực quản. Nếu mà bị cái bệnh này đó là cần phải đi bác sĩ để điều trị rất là nhanh. Nếu không đó, về lâu về dài thì cái bệnh này nó có thể gây ra những cái tác hại, có thể làm cho cái ống thực quản bị ung thư, hoặc làm cho cái cuốn họng của chúng ta nó bị ung thư nếu mà axit mà nó cứ tràn lên hoài như vậy. Nếu mà cần thiết thì bác sĩ có thể phải giải phẫu để mà chữa trị cho cái ống van nó làm việc bình thường trở lại, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Thưa quý vị đang đến với chương trình Thế giới Nha Khoa cùng với là bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương. Bây giờ thì chúng ta hãy nói về cái bệnh tiểu đường. Thì những ai mà bị bệnh này, ngoài những cái nguy hiểm chính đưa đến cái tình trạng nguy hiểm cho cái tánh mạng, mà còn có những cái tác hại phụ làm cho bị mất đi ngón chân, bàn chân, bị hư hại tất cả răng và nướu trong miệng. Xin nhà sĩ Cương bàn về cái tác hại của bệnh tiểu đường liên quan đến răng.
Vâng, ở nước Mỹ này đó, rất nhiều người bị bệnh tiểu đường, có khoảng 34 triệu người, 11% là đàn ông, 10% là đàn bà. Thì đối với người Á Châu đó cũng rất là nhiều người bị bệnh tiểu đường này. Chắc là quý vị hoặc là những người thân trong gia đình hoặc là bạn bè, chắc là quý vị cũng biết có nhiều người cũng bị bệnh tiểu đường. Và người Á Châu bị bệnh tiểu đường là lý do tại sao? Là vì người Á Châu thì thích ăn cơm là cái chất đường, glucose, thì nó tạo ra rất là nhiều chất đường ở trong máu của chúng ta. Thì nó có hai loại.
Yeah, chắc có lẽ là thưa quý vị, chúng tôi đang gặp những cái trục trặc nhất định của nó trong một vấn đề đường truyền rồi. Quý vị chờ chúng tôi trong chốc lát nha thưa quý vị. Just to see you smile, I'd do anything that you wanted me to. When all is said and done, I never count the cost, it's worth all that's lost. Just to see you smile. When you said time was all you really needed, thật cáo lỗi quý vị thính giả. Và bây giờ thì nhà sĩ Brian Chu Văn Cương trở lại rồi, và bây giờ chắc chắn là nhà sĩ cũng sẽ và nói cho chúng ta về cái bệnh mà tiểu đường đó thưa quý vị. Đó thì nhà sĩ Cương xin được bàn thêm về cái tác hại của bệnh tiểu đường liên quan đến răng cho chúng ta nhé. Xin mời nhà sĩ.
Vâng, thưa quý vị, xin lỗi vì vấn đề trục trặc kỹ thuật. Thì chúng tôi đang nói về cái bệnh tiểu đường. Thì ở Mỹ đó có khoảng chừng 34 triệu người là bị cái bệnh tiểu đường này. 11% là đàn ông và 10% là đàn bà. Thì người Á Châu chúng ta cũng có rất là nhiều người bị bệnh tiểu đường. Chắc là quý vị hoặc là có những người thân, bạn bè cũng bị cái bệnh tiểu đường này. Như quý vị biết, và người Á Châu bị bệnh tiểu đường rất nhiều là vì Á Châu thì thích ăn cơm. Ăn cơm thì là nó cái chất glucose, tức là chất đường đó. Nó xâm nhập vào trong đường máu của chúng ta, và nếu mà chúng ta bị cái bệnh này đó thì nó rất là nguy hiểm. Tiểu đường tại sao nó gây ra cái vấn đề sâu răng là vì, thưa quý vị, bị bệnh tiểu đường có nghĩa là có đường ở trong máu, và cũng giống như khi mà chúng ta ăn kẹo đó, mà cái chất đường nó dính vào răng đó, thì nó là cái đồ ăn, thức ăn cho vi trùng, và vi trùng nó tiết ra chất axit và nó làm cho bị sâu răng hoặc là bị bệnh nướu răng. Thì bị tiểu đường đó thì có rất là nhiều đường ở trong máu, và nếu mà không có chăm sóc răng và nướu cho kỹ đó thì nếu mà để bệnh nướu răng nó xảy ra đó thì máu nó sẽ lên xâm nhập và nó bám vào trong trong răng, và răng chất đường ở trong máu đó, nó bám vào trong răng và sẽ bị sâu răng. Cho nên những người bị bệnh tiểu đường đó thì phải rất là cẩn thận, là vì nếu mà để bị bệnh nướu đó, thì rất là dễ bị sâu răng và bị bệnh nướu răng. Thưa quý vị, ngoài cái việc mà ăn cơm ra đó, thì những cái chất khác chẳng hạn như là khoai tây, bánh mì, spaghetti nó cũng đều là chất đường cả. Cho nên nếu mà quý vị nào mà bị tiểu đường thì bớt ăn những cái đó và nên ăn chẳng hạn như là gạo lứt hay là ăn bún, ăn rau cá nhiều thay vì ăn những cái chất mà khoai tây, bánh mì, cơm như chúng tôi nói. Và phải đi bác sĩ để điều trị và kiểm soát cái lượng đường trong máu, đừng có để cho nó lên quá nhiều. Và phải đi nha sĩ thường xuyên, những người bị bệnh tiểu đường là cần phải đi nha sĩ thường xuyên để mà điều trị cái để mà ngăn ngừa cái bệnh sâu răng và bị bệnh nướu. Chứ nếu không là khi mà bị rất là nhiều răng bị ảnh hưởng và rất là khó chữa trị.
Vâng, cảm ơn nha sĩ rất nhiều. Bước sang một câu hỏi khác nói về bệnh loãng xương. Thì nghe nói nó cũng có thể làm cho răng dễ bị mất vì răng không bám vào xương như bình thường. Xin nha sĩ nói về các loại bệnh này và vì sao mà nó không tốt cho răng ạ?
Vâng, như Tuyền biết đó, phụ nữ thì rất là dễ bị cái bệnh này. Khi mà nói về cái bệnh loãng xương đó, tức là bone density đó, thì cái độ đặc hoặc là cái độ loãng của xương đó, nó không có được bình thường. Nếu mà bị loãng xương đó thì nó gây ra cũng nhiều cái khó khăn. Trước hết thì chúng ta nói về một số những cái bệnh mà nó làm cho cái độ đặc của xương đó, nó không được bình thường. Trước hết là cái bệnh osteoporosis, là bệnh loãng xương. Phụ nữ rất là nhiều người khi lớn tuổi là bị lâm vào cái bệnh này. Hoặc là cái bệnh Paget disease, osteonecrosis, hoặc là bị ung thư xương, bone tumor, hoặc là bị viêm thấp khớp, chẳng hạn như là rheumatoid arthritis, chứng vẹo xương sống, chẳng hạn như là scoliosis, hoặc là bị bệnh gout, bệnh thống phong đó, tiếng Anh gọi là bệnh gout đó. Thì khi mà bị những cái bệnh này đó thì nó làm cho cái bone density, cái độ loãng của xương nó tăng cao, và như vậy đó thì cái răng của chúng ta đó nó nằm ở trong xương, mà xương mà nó bị loãng không có được đặt thì cái răng đó nó dễ bị lung lay. Và nếu mà quý vị bị bệnh nướu xương hoặc là bị tai nạn, chẳng hạn như bị té, bị đập mặt vào đất chẳng hạn, thì những cái răng này đó nó nằm trong xương, nó không được chắc và nó dễ bị lung lay và bị mất đi. Và ngay cả cái cấu trúc của răng nó cũng yếu, nó cũng không được cứng khi mà chúng ta mắc phải những cái chứng bệnh mà chúng tôi vừa mới nói. Và khi mà làm implant đó, thì cái độ loãng của xương đó, nó quá thấp, nó không có đủ cứng để mà cho cái implant nó nằm trong xương. Cho nên những người mà bị bệnh loãng xương đó thì phải rất là cẩn thận, nhất là phụ nữ, vì khi mà sanh con đẻ cái đó thì những cái bộ xương của những đứa con đó, trong bụng mình đó, nó lấy bớt ra những cái chất calcium để mà nó bồi bổ cho cái xương của thai nhi. Và vì vậy đó, người phụ nữ là bị mất đi một số những cái chất calcium, và khi lớn lên thì xương rất là yếu, cho nên rất là phải cẩn thận. Về răng cỏ thì như chúng tôi trình bày, cần phải đừng có để cho nó bị bệnh nướu và tuột xương. Khi mà tuột xương thì cái răng nó bị lỏng và bị mất răng, thưa quý vị.
Cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Câu hỏi sau cùng thì ngoài những cái chứng bệnh vừa mới thảo luận đến thì nha sĩ còn có thể cho biết còn có những cái bệnh gì khác cũng có thể làm cho răng nó bị hư hay không, thưa nha sĩ?
Vâng, có hai cái chứng bệnh. Cái thứ nhất đó là hội chứng Sjögren, đó là Sjögren syndrome đó. Thì đây là một cái loại bệnh mà nó do kháng thể của chúng ta tấn công vào trong những cái tuyến nước ở trong cơ thể. Chẳng hạn như là trong miệng thì sẽ tấn công vào những cái tuyến nước miếng, trong mắt thì tuyến nước mắt, và trong da thì nó tiết ra những cái chất nhờn để mà làm cho da chúng ta không bị khô, và trong âm hộ vân vân. Thì những cái tuyến nước này đó, nếu mà bị cái bệnh Sjögren syndrome này đó, nó làm cho cái tuyến đó nó bị hẹp lại hoặc là bị nghẽn, thì những cái tuyến trong nước miếng nó bị hư thì là không đủ nước miếng, trong mắt thì không đủ nước mắt ra để mắt chúng ta rất là khô, rất là khó chịu. Và trong da thì da chúng ta sẽ bị sần sùi, bị rash, rất là khó chịu, bị ngứa. Thì trong miệng đó, nếu mà không có đủ nước miếng thì quý vị cũng biết là sẽ bị sâu răng, bị hôi miệng, bị bệnh nướu. Còn trong mắt thì mình rất là khó chịu. Cho nên cái hội chứng Sjögren này đó, nó làm cho chúng ta rất là khó chịu và răng thì rất là dễ bị hư. Còn cái bệnh thứ hai đó là bệnh celiac, tức là celiac disease đó, là cái kháng thể của chúng ta nó tấn công vào cái ruột non, và nó gây ra bị bệnh đau đau bao tử, đau ruột. Và cái bệnh này đó nó có thể được thể hiện qua cái sự biến chứng của cái màu răng. Nếu mà cái răng của chúng ta tự nhiên nó đổi thành màu nâu, hoặc là nó có những cái đốm trắng hoặc là đốm vàng trên mặt răng đó, và cái men răng nó bị chóc, bị hư, thì đó là cái thể hiện của cái bệnh celiac disease. Thì đó là hai cái chứng bệnh mà nó cũng rất là ảnh hưởng tới răng, thưa quý vị.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe nha sĩ Brian Chu Văn Cương trong chương trình Thế giới và Nha khoa. Đến đây thì chúng ta cũng vừa vặn hết giờ. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để lắng nghe chương trình, và cảm ơn thời gian của nha sĩ Cương ngày hôm nay. Chương trình Thế giới và Nha khoa do nha sĩ Cương phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi ngày thứ tư, vào mỗi thứ tư hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 10:30 cho đến 11:00, và hẹn gặp nha sĩ Cương trong chương trình này vào thứ tư tuần tới. Mến chúc nha sĩ có một ngày làm việc với nhiều niềm vui, thưa nha sĩ.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến và Như Tuyên. Và thưa quý vị, trong tuần tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhận những cái câu hỏi của quý vị. Quý vị nếu có bất cứ ai có những cái thắc mắc gì về răng cỏ thì quý vị cứ việc gọi vào, chúng tôi sẵn sàng trả lời và tư vấn cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và xin hẹn quý vị trong chương trình tuần tới. As the tears I saw rolling down your face, and yesterday I knew just what you wanted.